mình phải có tâm mới xét đạo. Thì mới bước vào đạo thì lúc đó mình mới cảm nhận được sự quân bình là quan trọng. Và giữ sự quân bình là cái luật thăng hoa. Mà nếu mất sự quân bình là cái thăng hoa không có. Không bao giờ mình thích về đạo được. Hiểu chưa?
Dạ, nên bạch thầy ở chỗ này, cái đời thì ai, mỗi người đó có một cái khổ gì. Nhưng mà cái con thì cũng thấy cái chỗ này. Ví dụ mình gặp khổ, nhưng mà chấp nhận cái khổ, vui cái khổ, thấy nó còn khổ nữa.
Hòa tan đâu mới khổ.
Mà nếu tham giảm khổ, chừng nào thì nó là khổ hung gì này.
Hòa tan đâu mới khổ.
Mà cái lúc mà sẵn sàng hy sinh cho nó, dắt thằng cho nó nhưng không còn cái gì mà là cái gì mà phải làm còn còn có cái cảm nhận
đúng cái hòa tan trong đó. Còn cái nào mà mình không, mình nói chứ ăn cái nho nó ngọt quá khổ, mình ăn thử của nó làm sao, ăn cái ớt nó cay quá khó chịu, nhưng mình ăn thử nó ra làm sao, rốt cuộc là cái ớt cũng là hữu ích mà cái nho cũng hữu ích, có cái nào vô ích đâu, chính mình là người vô ích mà thôi, mình không hiểu là người vô ích. Mình hiểu rồi, mình thấy tất cả đều có. Cho nên biết luật của Thượng Đế và thờ Thượng Đế, phải biết sanh tử một lượt, rồi tử sanh một lượt, thì mình mới thấy hai mặt một lượt. Đó, nhiều người ca tụng Thượng Đế mà không hiểu luật của Thượng Đế thì nó hàng ngày nó qua trong cái sách lược của cái miệng của mình. Đó, thấy nó sanh đó, mình đưa vô nhai cho nó thử, rồi nó hồi sinh ra lại, nó mới trở lại nguyên căn của nó. Không? Tại sao nó phải qua con người nhiều chuyện như vậy? Để nó có cơ hội hồi sinh và tiến hóa. Thì con người có nhiệm vụ độ tha bằng một tâm Bồ Tát. Mà muốn có một tâm Bồ Tát thì phải hiểu vạn linh là Bồ Tát. Thì chúng ta mới sống với cộng đồng Bồ Tát, mới xây dựng tiến hóa được. Mới kêu thượng nguồn. Còn sống một cách lu mờ, không biết ăn mà không biết cái gần nhất trong miệng, trong ruột mình mà không biết. Rồi mình nói chuyện bên ngoài để làm gì? Phải không? Mà thời gian đâu có chờ đợi cho mình.
Bây giờ mình... mở ở đâu trước? Ở cùng một lúc thế giới là mỗi người nào?
Trên thế giới chứ, không phải riêng ở Việt Nam đó. Cho nên cả thế giới không khí thay đổi là một liền, anh thấy. Năm nay ở đây cũng khác. Rồi sang năm nó cũng phải khác nữa. Từ đây tới 2000 năm nó thay đổi liền liền. Thì những cơ chính trị, thương mại, đồ gì cũng phải thay đổi. Người ta phải đào cái óc người ta đó. Trong cái thương mại nó cạnh tranh, nó đào cái óc ra. Nó làm việc. Thì nó thông minh được chút. Rồi chiến tranh nó phải đào cái óc nó ra. Nó thông minh chút. Cho nên cái nào cũng đều hữu ích mà dẫn tiến tâm linh, phần hồn. Ngọt động của thần đó.
Đi tới thái bình an lạc.
Nghĩ thái bình an lạc là khi mà mọi người cảm thông rồi thì đâu có biên giới nữa. Không có biên giới nữa. Con người thật thà với nhau rồi đâu có gì mà chiến tranh. Nhưng mà nó phải qua những cơn thử thách. Thử thách nó bắt buộc phải có. Ngay trong gia can mình, lúc có vợ chưa gì mà có con rồi là bắt đầu gặp thử thách. Đương đầu xã hội còn thử thách nặng nữa. Đó. Từ đó mình mới thấy cần phải trầm tĩnh. Thiếu trầm tĩnh là thất bại. Thì mình tu là tự nhiên tạo cái cơ hội thanh tịnh. Thì mình đi trước cái sự giằng co của thế sự.
Thưa thầy, con tên Đức nhưng mà cái chữ Đức của con vẫn chưa rành lắm.
Chữ Đức đó, Đức Độ thì chữ Đức khác, mà sư Đức thì chữ Đức khác, mà Đức Tây khác. Muốn giải về chữ nào? Đức Độ. Đức Độ là thiên thượng nguyên khí của vũ trụ, nhân gian có khí tự nhiên, xương sống đứng là vũ trụ, ha, mười phương trời, đông nam tây nam đông bắc đông bắc tây bắc trời đất mười phương, bốn phương Phật, đông tây nam bắc, nhất tâm nhìn nhận việc làm của mình đúng chưa bằng đức. Cho nên cái người muốn làm có đức không bao giờ kể công, chỉ biết làm mà thôi người đó sẽ có đức. Mà người kể công không bao giờ có đức, để người ta nhìn nhận. Đó, đó. Đúng rồi. Nhất tâm nhìn nhận. Còn không có tâm không được, không tâm làm gì được.
Còn thấy cái tên nó như là cái gì nó nhắc nhở mình.
Sao? Bây giờ anh quán thông cái chữ Đức đó là anh chỉ biết làm thôi.
Bây giờ không có hỏi.
Không có tính nữa. Tính là anh thất đức. Tính là người thất đức. Anh giao kết với bạn bè, thằng nó tính quá, nó thất đức. Chắc chắn nữa, gia đình kết quả của nó, hậu quả nó sẽ bị khổ cách nào. Biết. Con người làm cha gia đình đó, mà tính nhiều quá, tính trực hơn thua nhiều quá đó, con không bao giờ khá, cất đầu không nổi, thất đức, người cha thất đức, con làm sao hưởng phước. Vui, vui với con, vui với tất cả, trong tình thương xây dựng, hợp tác với nhau.
Hello.
Thì nó còn.
Con thấy người nào cái tên người đó là cái chỗ yếu của người đó.
Ông trời tính chứ mình đâu có tính. Mình sống ở đây là nhờ ông trời tính, thì mình phải ở trong cái tình sống của ông trời để ông trời tính. Mình làm cái gì như ông trời làm. Ông ban rải cho vạn linh được sống thì mình làm sao ban rải cho vạn linh được sống. Đó mình đi ý niệm đó mới tốt. Không bao giờ nghèo, không bao giờ khổ. Như cái gương lành cũng như tôi nè, tôi ra đây đó, bây giờ tôi đâu có tiền, tôi đi đây đi đó nhờ cái gì? Rồi tôi thực hiện đúng cái tình thương của ông trời. Tôi làm gì làm hết mình thôi, tôi không còn biết cái gì cho tôi hết. Cái ngày nay cái bánh xe tôi còn không có mua nổi, nhưng mà tôi vẫn đi được xe hơi, xe hơi là được rồi. Hả? Không mua nổi chiếc xe hơi, tôi có bánh xe, nhưng mà tôi vẫn có xe hơi chở tôi đi vậy thôi.
Thầy ban những cái mà người ta thiếu.
Tôi là tôi làm xe cho họ đi về. Chỉ cái kỹ thuật cho họ đi về. Bởi vì họ bỏ nhà mà họ tưởng là cái nhà này là tránh. Thấy không? Đó. Vậy họ đi về rồi họ mới đi về nhà tránh. Tôi chỉ họ về nhà thật. Mà ai chịu đi thì về được. Còn ông người nào mà còn vương vấn sự tình đó, thì không có về quê mẹ được. Con dứt vương vấn con về với mẹ đó. Tâm linh và vũ trụ. Hướng tâm trước hết. Mình giúp thì giúp bằng cái tâm, không phải giúp tiền. Cái tâm trước, rồi tới khi mà phương tiện nó đến, nó cần thì mình giúp. Còn cái tâm mình có tâm không? Tôi có tâm thương người đó không? Tôi có tâm giúp không? Thầm tu, thầm tiếng, làm việc gì mình biết, không cần người ta biết. Ta có chửi thì kể, mình vẫn có tâm. Nhưng bà Quan Âm bị chửi, Ngài cứu người. Ngài không nói ta sẽ cứu, không cần, Ngài cứ đi tới Ngài cứu thôi, không hứa với ai hết.
Bây giờ tôi ở bao nhiêu năm rồi được hả?
Dạ.
Tôi thắc mắc một thời điểm là cái học hỏi gì về cái cứu Phật.
Dạ.
Tôi với những thầy của tôi từ hồi đó tới giờ, về chuyên môn về mổ xẻ, về nhân sinh anh trẻ, không biết có chính mình.
Căn cứ tôi ở đây nói về đạo.
Mà tôi cái căn cứ của tôi là cái học hỏi của tôi không phải là để kiếm tiền. Bởi vì nói về tiền bạc thì tôi không thiếu. Nhưng mà tôi thấy tôi cần giúp đỡ mà.
Cho nên khi mà anh biết căn cứ, anh đọc những cái quyển đạo là nó nói về đạo không? Mà muốn biết sâu con đường chăm cứu thì phải biết đạo. Đạo là gì? Là luật quân bình trong ngũ tạng của con người. Phải biết cái luật quân bình của ngũ tạng ấy, thì mới biết phân âm dương để chữa trị. Đó. Cho nên phải tu, phải thiền, Thì hồi trước á, tại sao người ta tìm cái quyền này? Mấy ông sư tu ở trên núi đau, đau chỗ này bây giờ làm sao? Đau hết cả cánh tay bây giờ làm sao? Thuốc men ở đâu? Thì nắm ở đây dò, dò thét rồi thế. Ông mới đặt ở đây là cái quyền khúc, bóp ở đây nó chuyển chạy từ chỗ này chỉ từ cả bả vai sư dư đó. Ông mới đặt là khúc kỳ, toàn là của những người đạo tìm ra.
Dạ.
Rồi tại sao hiệp khóc? Dạ. Rồi bây giờ mấy ông học là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5.
Dạ.
Tại nó không tìm được cái suốt, cái nguồn gốc tại sao người ta, ta tìm ra cái tâm thương. Dạ. Tới ngày hôm nay. Tại nó nhiều khi ông chăm rồi, ông không có tin. Không biết bữa nay tôi chăm đúng chỗ thì nó hết bệnh tôi mừng. Còn nó trật chỗ thì chắc mình học không đúng. Thì vậy đó. Tại đó, nó từ trong nguồn gốc của người thiền tìm ra, cho nên phải học cái pháp thiền trước rồi mới trị châm cứu nó có hiệu. Cái châm cứu nó không phải bây giờ không phải là dùng kim châm cứu, dùng một cái pressure, mình dùng một cái acupressure là dùng cái tay mình nhấn trúng huyệt, mình nhấn đúng sức mạnh là mình phải hiểu ở trong đó cái sự chuyển chạy nó thế nào và lắp lại trật tự cho nó thì phải làm thế nào, thì tôi mình nhấn vô cái nó trung. Cái đó phải thiền mới hiểu được. Thiền là thanh tịnh. Khi anh thanh tịnh rồi, anh thấy cái energy, cái điển trong cơ tạng của anh quân bình rồi, thì anh mới nhìn lại cái xác của anh với cái vũ trụ là một. Cái xác này nó có kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, có âm dương đầy đủ, có energy đầy đủ, nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Không có nguyên khí của càn khôn vũ trụ mình không có sao. Thì cái thức mình mở rộng rồi, thì mình gặp bệnh nhân á, mình tu thiền mình liên hệ với cái thanh quan của chính mình và cái vũ trụ, nó chuyển chạy mạch nhâm và mạch đốc, hai cái mạch của cơ tạng của mình chuyển chạy qua cái vũ trụ. Thì lúc đó mình nhìn bệnh nhân, một cái nhìn của mình á, được độ cho họ, rút cái phần thanh quan của họ. Cho nên tất cả vạn linh cây cỏ cũng nhờ cái thanh quang, ánh sáng của vũ trụ, nó mới có sự sống. Mà mình tập trung được cái ánh sáng đó, thì mình dùng cái nguyên căn của vũ trụ, ý mình tưởng tới vũ trụ, thì tâm mình xuất phát lên trên liên hệ, thì mình có thể chuyển qua cho đối phương. Cho nên họ dùng cái ăn lê kiểu healing, dùng cái tay, đưa cái tay này cao, đưa cái tay kia tới là trị bệnh cho đối phương. Bây giờ họ đang xài cái energy của vũ trụ để trị bệnh. Nhưng mà cái người đó phải thiền đầy đủ, phải develop đủ những cái ngũ tạng để họ hiểu dương là gì, âm là gì cho rõ ràng. Thì nhiều người học dương, nói dương chứ không biết dương là cái gì. Dương là cái phần không rờ mó được bằng tay, nhưng mà dùng thức hiểu đó là dương. Còn âm thì rờ mó được, kêu bằng âm. Đó, thì mình hiểu được con người nào cũng có dương, có âm trong cơ thể, có cái conscience của anh ở trong đó, không có ai rờ mó được. Kiến thức của anh là thuộc về dương khí, mà dương khí anh dồi dào chừng nào, quân bình chừng nào thì cái sự thông minh nó mở rộng. Thì anh hiểu được cái conscience đó, kiến thức đó, rồi hỏi chứ, cái hồn anh ở đâu? Cái gì đang làm chủ cái thể xác? Cái kiến thức đang làm chủ. Kiến thức là cái gì? Có thể nói là cái hồn. Bây giờ kiến thức anh hỏi kiến thức anh có không? Anh nhìn nhận là có. Chắc ngắn là anh phải nhìn nhận anh có kiến thức không? Có. Anh làm ơn ôm kiến thức đến bạn. Không được. Mắt hoàn không thể thấy được. Nhưng mà tâm thức giao cảm với nhau thấy được. Cho nên người ta sanh bệnh là do đâu? Do tánh sanh. Tánh nhậu nhẹt. Thấy không? Chơi bờ. Hỗn ẩu. Lãnh trực lạc, khối óc thần kinh nó càng ngày càng lung bại, xiên xẹo không có đứng đắn, sanh bệnh. Tập quán không tốt sanh bệnh. Một người mà tập quán tốt, quân bình, giờ ăn, giờ ngủ, đầy đủ, thể thao đầy đủ, người đó nó bớt rồi. Thấy không? Thì cái luật nó nằm ở trong cơ tạng con người. Tại sao con người bệnh? Con người đã phá cái luật trời, cái xác này là cái luật trời. Khối óc thần kinh là của luật trời để đem xuống để thực hiện tình thương và đạo đức. Cho ông đem xuống lường gạt lẫn nhau. Không có vụ đó. Vì lường gạt lẫn nhau là sanh bệnh được. Trói với nhau là cũng sanh bệnh. Trong gia đình vợ chồng gây lộn nhau cũng là bệnh rồi. Chưa có đánh, gây lộn tức cũng bệnh rồi. Cái hồn bệnh. Không phải cái xác bệnh. Cái xác đâu có biết đâu. Nhưng mà bà chữ tôi có một câu à. Tôi tức cả đêm tôi ngủ không được. Cái hồn tôi đau. Phải biết, phải xác nhận tôi có cái hồn tôi mới tu được. Cái khi tôi có cái hồn tôi tới mặt đất để làm gì? Để học hỏi. Chứ không phải làm gì hơn hết. Tôi học kiếm tiền, tôi học cưới vợ, tôi học có nhà cửa. Rốt cuộc tôi chưa hiểu được cái bề trái và bề mặt. Tôi chỉ biết bề mặt không biết bề trái. Thì tôi phải quán thông. Cái tôi đang có đây, cái tôi đang ôm đây, một ngày kia nó sẽ mất. Là cái xác này. Rồi của cả nhà cửa tôi một ngày kia cũng mất. Không phải của tôi. Của ông trời đã xây chuyển và độ tâm tôi thích tâm. Mày còn tham, mày còn sân, mày còn si, mày còn buồn, mày còn tủi không? Cho mình học những cái bài đó. Mà hàng ngày tôi trị bệnh thì tôi thấy tất cả đều là một đám tham sân si đến với tôi chứ không có người tốt. Phải không? Người tốt nó không có bệnh. Tôi một người học khổ cực bao nhiêu năm mà tôi đi phục vụ viên là tôi ba lắp không? Thiệt như vậy, nhiều bác sĩ tức quá không biết nó, dặn nó vậy, nó làm vậy. Ha? Nhưng mà tôi phải quán thông việc tôi làm. Tại sao tôi phải làm? Tại sao tôi phải khổ cực học như vậy? Tôi có một cái tâm độ tha trước khi tôi vào trường. Học cho được bác sĩ để tôi cứu đời. Bây giờ tôi xét là tôi đã cứu đời. Đời là ai? Đời là đâu? Bản thân của tôi. Tâm thức của tôi đã cứu chưa? Tôi không biết tôi là ai. Ở đâu đến đây thì tôi sẽ về đâu? Tôi không biết. Tôi chưa cứu đời. Tôi cứu đời thì không được. Thành ra tôi ở trong cái lưng chừng. Tôi học hết nghề rồi mà tôi cứu đời tôi thấy là đời phải làm có nhiều tiền. Phải có địa vị. Rồi tôi mới thấy rõ rồi. Tôi ở trong khoa học tôi thấy rồi. Con người chết hàng ngày trước mặt tôi rồi họ đem đi đâu? Tiền của không đi đâu hết. Nhưng mà cái tâm Bồ Tát mới là lớn rồi. Tâm độ tha mới là. Tâm cứu người mới là lớn rồi. Mà càng cứu người nhiều chừng nào mình thấy mình nhìn á. Càng giúp người ta. Trong cảnh khổ cực, đau thương. Mình giúp được nhiều người rồi. Mình đã thấy rằng. Tôi nắm hai chữ. Bác sĩ rất đúng. Bác sĩ từ nhân sĩ đó là. Tôi không có làm chuyện đề thương yêu và tha thứ xây dựng cứu đời, quyết tâm nghiên cứu để độ tha, thì tự nhiên mình sẽ thấy mình thấy cái nào, thấy cái hạnh Bồ Tát. Hằng ngày mình ăn những này kia cái nọ là cũng hạnh Bồ Tát. Con thú nó chết, nó muốn có cái hạnh Bồ Tát, nó mới được luân hồi trở lại cho con người ăn và sống với con người trong cơ tạng của con người. Mình ăn thịt thú, ăn này thì cái nọ, mình chữ đồ đó đồ thú vật, mà chính mình trước bao nhiêu thú vật trong này mình không thấy. Thấy không? Nó đang chung sống với mình không thấy. Nó có hạnh Bồ Tát nó mới được cơ hội sống trong cái tiểu vũ trụ này. Mà tiểu vũ trụ này hướng về đại tự nhiên thì nó được cứu. Mà hướng về tranh chấp thì nó sẽ loạn thế. Cho nên thế giới chưa hòa bình vì sự tranh chấp, vì cái tham. Chứ ông Phật ông nói tham. Tham à? Tham đủ thứ. Tham sân si hỉ nộ ái ô dục mà nó trói buộc con người. Cũng như dây xiềng, xiềng tại thế gian. Tới giờ phút lâm chúng ta đi, không biết mình sẽ đi đâu. Cho nên mọi người có lớn tuổi, qua cuộc đời điêu luyện, có trượt có thành, có sướng có khổ, rồi mới chọn con đường quân bình để có cơ hội được an nhàn. Tôi tìm hạnh phúc. Tôi đi học để tìm hạnh phúc mà ngày nay tôi không có hạnh phúc. Tôi thấy tôi biết cứu người mà không cứu tôi thì tôi đã có hạnh phúc. Tôi bây giờ làm sao cứu cho tâm thức tôi quân bình. Lúc nào tôi cũng nhàn hạ, lúc nào tôi cũng thấy rằng tất cả mọi người đều vui với tôi và mọi người đã và đang giúp tôi. Kể cả cái ghế tôi đang ngồi, nhưng không có người làm tôi không bao giờ có cơ hội. Chí khôn của loài người đã cắt căn nhà, đã làm từ cái ghế, từ cái ly. Đó là hạnh Bồ Tát. Và bình đẳng đối xử tôi mới có cơ hội ngồi đây. Nếu nó không có bình đẳng tôi không có đối xử với tôi thì tôi không ngồi được đây. Thấy không? Thì tôi phải luôn luôn đem cái kinh nghiệm tôi và thích bình đẳng độ tha. thì tự nhiên tôi sẽ thấy tôi rất nhiều hơn. Đó là thấy cái hồn, thấy tôi tiến triển, thấy tôi đi đâu đi đó vì người chứ không vì tôi. Đó, cho nên càng ngày cái trí óc nó càng mở thì lúc đó lời nói của anh cũng như là một viên thuốc ngọt vào tâm cứu người, để họ tự thức tự cứu. Vì bệnh nên lúc nào bệnh nhân phải tự cứu 60%, bác sĩ chỉ giúp 40% thôi. Thấy không? Là nó mừng lắm rồi. Chứ còn bệnh nó gieo cho nó nhiều hơn. Nó tới bác sĩ nó bệnh ít nó khai cho nhiều. Một cái thứ nhất là nó ăn gian bác sĩ chứ. Vô nó gặp bác sĩ này nó ăn gian, nó chỉ khai thêm mình, nó không khai bớt. Thành ra bây giờ tôi thấy khoa học nó cũng hay, chế ra cái cắt liền cho mày biết tại mày khai gian. Cắt liền vô rồi đó là cũng có cái luật để trị nó, mà nó không biết. Cho nên cái chết nhiều hơn cái sống là vì cái tánh gian tham của con người mà tạo cái cơ hội chết nhiều hơn sống và học khổ nhiều hơn học nhà hà. Cho nên mình biết tu thì mình tránh được những sự khác. Tu là mình lập lại cái luật quân bình, mình biết được cái luật quân bình này. Chăm cứu một mũi kim thấy còn hay hơn ta chăm 10 mũi. Chăm trúng chỗ mà chỉ trúng bệnh, phải không? Nó dễ chứ không khó khăn. Cho nên tôi không phải là một y sư ở thế gian. Khi tôi vô trại cải tạo bắt tôi, mà tôi là người tu rồi, con thủ trưởng bị bệnh đi khắp nơi trị không được, bác sĩ cũng trị không được. Nó sinh ra 2 tháng mà nó cứ nằm hoài, nó không ăn, không cười, không khóc, không gì hết. Rồi cũng kêu tới tôi nói, hỏi cho anh biết trị bệnh không? Bởi vì nó đi cầu ông nào ở Vũng Tàu, nói đi vô kiếm trong trại các cái ông mà mặc dúng ông Di Lạc, kêu ông đó trị là hết. Thì vô nó gõ cửa anh nè, thấy tôi trắng trẻo hồi đó tôi cũng mập không bây giờ. Thì nó, anh biết chăm cứu không? Tôi nói biết. Thì mình nó tụ mà cái này kêu thì mình không làm. Biết. Anh đi theo tôi. Đi lên, tôi lên nhìn con nhỏ, tôi thấy có cái bóng đen đang ám ảnh đằng thể xác nó. Tôi tới tôi vuốt cái đầu này, thì cái bóng đen nó đi. Với cái tay tôi thật. Hỏi chứ anh có thể trị bệnh cho con tôi được không? Tôi thấy được chứ. Tôi lấy cái kim, cầm cái bụng lên chút xíu thôi. Đầu bây giờ khóc. Sao bữa nay nó mới khóc á? Sao nó uống sữa rồi, không có sao. Nhưng mà phải có tôi ở đây. Tôi đi thì nó không uống. Bởi vì mình biết nó bị ma mà. Thấy không? Thì ông kia ông bắt buộc. Thôi anh ngồi đây đi. Anh ngồi đây mấy đứa dìa rồi đấy. Ông ngồi đây. Coi TV rồi. Ăn thèo lẹo. Ngồi coi chừng giùm con tôi. Chứ sao nó chết. Còn tôi không có tù. Từ đó ông thấy tôi trị hay quá. Tôi cũng không biết tôi hay sao. Tôi thấy thì tôi thấy cái bóng ma nó ám ảnh con nít vậy thôi, chứ còn nó không có bệnh gì hết. Thì nó uống sữa được, nó vui được. Cái gì ổng hay quá, tôi đi khắp bác sĩ ở đây mà không có trị hết mà anh trị được. Thì tôi nói cái này nó có bệnh gì dễ mà, tôi ở đây thì nó không có bệnh, mình cũng phải nói cả cho để nó giam phòng mệt, phải không? Rồi lần anh có thể trị những bệnh ở bên ngoài được không? Tôi nói tôi chỉ có một cây kim mà tôi trị được. Cái đó cũng như nói dốc. Thật chỉ mấy cây kim mà tôi có một cây. Bởi vì có kim là nó không cho đem vô. Cho tôi giữ một cây kim mà tôi lấy cái telephone tôi làm thôi. Tôi giữ cây kim này là tôi trị được. Thì nó thử tôi đem xuống cái thằng đó nó bị bại hết. Nó nằm không đi được. Tôi lấy cây kim tôi dùng thuốc châm. Châm liền, châm các việc. Tôi cầm tôi châm. Châm nó vào tên. Chịu đứng dậy, chịu đi về, con lính gác nè, chịu đi về, rồi đi. Một tuần thằng nó bò ra bếp rồi. Chăm nó một lần một thôi. Nó thử tới vậy thôi, chứ không có chăm 2 lần, một lần thôi. Nó bò ra được bếp. Thì mỗi tối thiền tôi cũng, tâm thức tôi cũng chuyển điểm cho nó, cố trị cho nó hết, để mình cứu trong trại này. Đó. Thì cái tâm tôi nghĩ vậy thôi, tôi nghĩ cứu nó thôi. Thì nó bò ra được rồi người ta mới, mấy người mà đi làm lao động họ mới tới báo cáo cho tôi, thằng đó nó bò được rồi đó. Ông thủ trưởng là anh Tám sẽ mở lên ra
giúp tôi thôi. Thì ông mới kêu ra, bây giờ anh coi chỗ nào bệnh anh cứu người ta đi. Nó hung hăng vậy đó. Thì tôi nói bây giờ để tôi đi coi vòng, anh cho lính đi theo tôi coi vòng, chỗ nào cần tôi sẽ đề nghị á. Vô thấy cái phòng thanh niên toàn là thanh niên trẻ, thành là ông già hết, nằm lê lết, cơm để đó, ăn đó, ỉa đó, hôi dồi không. Thì nó không được, cái này phải cho 12 người đi theo tôi làm sạch sẽ cả cả, quét dọn đàng hoàng. Rồi cái mỗi bữa sáng tôi đem tụi nó ra phơi nắng, tôi châm bằng cái dây telephone, dây cứng, dây mềm, tôi thấy tôi trị nó. Chị thét đi được. Thì đứa nào cũng kêu tôi bố hết, ba của tụi nó. Thì trị đâu hết đó, chuyện đó cũng trời giúp, chứ không phải mình có khả năng. Lúc nào tôi cũng nghĩ chuyện của càn khôn vũ trụ, con người cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Ở thế gian này có ai có thể chế anh ra được? Bác sĩ đem ra thì chế một người như vậy, đâu có chế được, không cách nào. Thì mình thấy lấy cái nguyên năng của vũ trụ mà mình tận độ chúng sanh, mình hiểu được cái đạo lý, mình đem cái nguyên năng ánh sáng của vũ trụ để chiếu cho mọi người. Nên tôi đi tới đâu tôi nhìn họ này kia trên họ, xoa dịu họ, và tôi chăm tới đâu hết lành tới đó. Thế nên người ta mới cho tôi, rồi nó nói bây giờ tôi sẽ cho anh làm rộng hơn nữa, nhưng mà anh chích chết một lời thì giam anh vô cô nét, giam vô thùng sắt. Tôi nói thì giờ này thằng tù rồi, muốn giam đâu giam. Nhưng mà tôi nói nhất định tôi bảo đảm là không sao hết, tôi sẽ cứu tất cả. Thì lúc đó từ ngày tôi từ đó tôi trở đi là tôi không có người nào chết với tôi. Người nào cũng mạnh khỏe, một cái thứ mà giam trong connect một lần 9 người giam trong thùng, mở cửa ra nhào đung 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 đung, 11 giờ trưa tôi đâu ăn cơm được. Giao cho tôi phải chăm cho nó tỉnh lại, rồi nó mới tắm tắm mới giam vào vô trong. Hôm bữa nó mở ra tôi chỉ thoát một chữ vô nhân đạo. Tôi nói vậy mà nó không nghe, nghe chắc nó bắn được. Đại quý điệp, quý điệp đứng bên ngắt điệp tôi nói, ông nói có ngày ông chết, chết thì tôi ai lo, thấy không? Tôi nói tự nhiên trong miệng tao chữ vô nhân đạo, tao đâu có biết chữ vô nhân đạo mà ông sao. Bữa đó không sao, không sao, nó chắc là không có biết cái chữ đó là cái gì. Nó biết là nó bắn rồi, nó mở ra nó chín thằng nhào xuống đó. Tôi nói vô nhân đạo. Rồi tôi đại quý dịp đó ngắt đi tụi nó, cái chuyện không chết rồi. Mà không sao. Rồi cũng đem cho tôi cứu hết mấy người đó. Lần cũng bề trên chị không có cái ông đó, cán bộ cao cấp. Nó mở một cái, ông mời tôi tới một cái phòng riêng để chăm cứu cho ông. Tới tôi chăm, ông hỏi. Tôi thấy anh người của anh đạo đức, thì tôi muốn biết, trong đời tôi thì chưa cứu ai bằng thầy. Tôi là giám đốc hậu cần Bà Rịa. Tôi bên nay, bắt đầu bên nay tôi kêu thầy là thầy giám. Và tôi nhìn cặp mắt của thầy khác thường. Tôi nói có gì khác, thằng tù mà bác sao có anh chung gì. Ông nói ông khác, tôi kêu thầy. Và tôi kinh tin cậy nơi thầy, thầy cho tôi biết trong này nó có làm sai nhục đạo đức của bác. Thì tôi nói nếu ông cho phép thì tôi phải nói tụi nó làm toàn là thất đức. Chứ khi tôi nói là tôi không có ngưng được, phải cho tôi nói hết. Vì thờ buổi cách mạng để cứu con người trở về với sự chân thật thật thà và cùng sống với nhân dân. Nhưng mà ngày hôm nay lấy thùng sắt giam người, nó còn tệ hơn thờ pháp. Tại sao các anh đi làm cách mạng? Các anh làm cách mạng là để diệt tất cả những sự độc tài trên mặt đất. Nhưng mà ngày hôm nay các anh giam người trong thùng sắt, các anh thử nghĩ nó cũng tệ biết là bao nhiêu, là thất đức. Tôi không muốn thấy cảnh đó, nó không đúng với đạo đức của cách mạng. Thì ông ấy hứa, tôi xin hứa với thầy giáo trong 3 tuần suy đẹp hơn. Ông hứa rồi ông đi học đâu tôi đâu biết, nhưng ông tới trị rồi ông cho tôi ký lô đường. Rồi ký lô đường là sang lắm, ký lô đường Longigo, ký lô đường và ký muỗng sang lắm. Muỗng nó không cho đâu, muỗng sợ nó thập hẩm tự tử nó không cho. Tôi có cái muỗng ông chôn trong đó, ông cho tôi. Tôi cũng cảm ơn ông. Rồi đúng tuần thứ ba thì nó dẹp hết mấy tuần sạch tôi mà tội nghiệp. Ông phải sống ở trong cái cảnh đó nữa. Tôi là người được đi cải tạo mà tôi không có một ngày nào ăn cơm tù. Và khi thiên hạnh người tu nó khác, bước vô là anh em họ nhìn mặt nó, ông này là bị cứu tinh chứ không phải là tư sản mãi mãi. Thì ông nhìn tôi, ông hỏi cho ông có cái gì chuyên môn không? Tôi nói tôi chăm cứu. Nó đúng rồi, anh em tôi bị đau lưng chết lên chết xuống, ông vô đây giúp. Tôi giúp bằng tay thôi, tôi giúp đó là đêm đó ngủ được thì mọi người lo mùng lo mền cho tôi. Tôi không, tôi đâu có mùng mền, tôi bị bắt vô đâu có mùng mền, lo mùng mền cho tôi không có bị mũi cắn. Tôi bắt đầu từ bữa đó là ông không được ăn cơm tù và ăn cơm của chúng tôi. Gia đình chúng tôi cũng phụng dân, không có lo nữa. Đó, phải tu nó hay ở chỗ đó. Đó. Rồi từ đó là tôi trị biết bao nhiêu người. Lết này cái nọ đi được hết. Mình mừng quá. Cho nên nhờ ở trong đó phải học được nhiều kinh nghiệm. Bây không có thuốc men. Nè. Mà trong đó dễ trị bằng cách nào? Người ta chỉ ăn cơm như muối thôi. Người nào có thăm nuôi thì được ăn chút đồ ăn ở bên ngoài đem vô. Thì không có nhiều, ăn nhiều như ở trong cái xã hội bây giờ. Trong xã hội bây giờ ăn châm cứu nó khó hơn. Châm cứu là phải hợp tác với y sĩ mới là hết bệnh. Kêu ăn cái gì phải ăn cái nấy. Kêu uống cái gì phải uống cái nấy. Để cho nó nhẹ bớt mới trị được. Còn cái này mình kêu nó ăn được, nó ăn ngã. Nó nhậu, làm sao nó chống lại cái sự lưu thông của những cái việc mà làm sao trị được. Cho nên ở cái xã hội này khó trị. Cho nên hồi trước quốc gia ở Việt Nam tôi đâu có trị châm cứu, thì tôi biết không trị được. Nó hay nói láo với mình, nhưng mà về nhà nó ăn cái khác. Rồi nó bệnh nó đổ thừa mình trị không hết. Cho nên tôi vô trong trại cải tạo tôi trị đâu hết đó, là tại vì người ta không có cơ hội ăn nhiều mới trị hết. Còn tôi trị luôn cả xì ke nữa. Xì ke trị làm sao? Tôi nói giam hết cái đám thì kê vô đó. Mỗi ngày bắt đi tắm. Mà đau bụng thì trị đau bụng. Dễ chảy thì trị đi chảy. À, nghĩa là mất ngủ trị mất ngủ. Chăm theo mấy cái quyệt đạo đó. Đạo đó có nó hết à. Người nào người nấy mập thù lù có ông 45 năm phút a phiện. Mà ông bị giam. Ông nói bây giờ ông Tám mà trị tôi được. Tôi sẽ ca 6 câu dẫn cổ. Tặng ông Tám trước khi tôi về. Tôi trị ông mập ông cạc 6 câu giọng cổ. Là tôi nói ở trong này trị được. À, tại sao trị được? Vì các anh không có ăn uống nhiều và các anh xa lìa sách, tự nhiên bắt buộc phải xa lìa. Thì cái gì nó trị anh? Sức phấn đấu của anh phải trị anh. Và tôi sẽ hỗ trợ cho anh về mấy cái kim của tôi cho nó điều hòa cơ tạng của anh là anh sống. Còn nếu mà anh ở ngoài tôi không bảo đảm. Bởi nói anh cần cái cần gần sự hút sách và gần sự ăn uống và vật chất kích thích nữa. Thì ở trong trại không có. Tới giờ là anh phải ngủ rồi. Tới giờ là anh phải đi làm rồi. À, ở trong trật tự mà thanh nhẹ, không có ăn nhiều. Thì ở những người mà muốn trị châm cứu phải buộc họ ăn đồ thanh nhẹ. Châm nó mới có được. Cho nên nhiều vị bác sĩ ở đây đi châm cứu nhiều khi cũng buồn nản, chăm sao nó không có hiệu lực, tại vì nó không có hợp tác với bác sĩ, nó ăn tầm bậy nhiều quá, cấm nó cái này nó đi ăn cái kia, cấm kia nó ăn cái nọ, là nó không có hiệu lực. Cho nên những người châm cứu là những người hồi trước xưa người ta thiền trên núi, người ta tu, người ta hưởng cái không khí thanh khiết và ăn những đồ thanh khiết, họ bệnh họ chăm chút hết. À, tại sao ở bên Trung Cộng lại trị được nhiều người có kết quả? Họ viết trong sách vở như vậy là trong đó họ cũng chỉ ăn rau nhiều hơn, họ đâu có thể tắt. Muốn có mấy lạng mỡ thì phải đợi lâu lắm mới có mấy lạng mỡ, phải không có cái cholesterol bị bệnh hoạn.
thịt nó không có, nó ăn rau nhiều thì nó dùng phổ biến cái châm cứu nó dễ hơn. Nhưng mà đem y cuốn sách của Trung Cộng đem ra đây thì nó không có hiệu lực. Thành ra những bác sĩ chán nản, cũng trị, cũng châm, cũng đi học đồ này kia nọ nhưng mà không được, nó không có hiệu quả. Cho nên cái châm cứu là từ trong cái môn thiền mà ra. Cho nên anh muốn châm cứu giỏi thì anh học cái môn thiền để anh khai thác cái mạch nhâm và mạch đóng trong cơ tạng mình. Thì lúc đó mình mới có thể trị bệnh người khác bằng một cách mình cách nghĩa mà nói họ thông cảm và họ hiểu cái đường lối, họ giữ cái lề lối để tự trị trước rồi mình mới hỗ trợ cho họ sau, thì cái đó mới trị hết bệnh được. Thì tôi thấy nhiều vị bác sĩ ở đây trị chán nản, không có thành công như chúng tôi. Nhưng mà sách của Trung Cộng nói thiệt hay, bởi vì ta ăn rau, ta ăn chắc green, lục diệp tố, còn mình không có lục diệp tố, mình ăn tầm bậy, làm sao trị hết được. Đó, ba bực kiều với hai cái đó khác nhau à? Anh thấy không? cứ cổ nhát với rượu chát uống vô cũng trị không được, đâu có trị được, không có hiểu. Thành ra thất vọng là vì vấn đề ăn uống. Cái miệng thì nhỏ nhưng mà cái ý nó to, nó làm những chuyện tự hại không, mà đập ngực nó mà nó không hay. Cho nên phải người ăn chay thanh nhẹ dễ trị hơn, còn người mà ăn thịt nó khó trị.
Hôm nay người vợ thì còn ở Việt Nam, dân chúng mà ăn uống
châm cứu. Tôi ở Việt Nam tôi trị nhiều lắm. Tôi chế cái điện châm 1977 là tôi chế trước. Tôi trong trại cái tạo tôi nghĩ bây giờ ra đây dân chúng sẽ bệnh nhiều lắm vì thiếu ăn. Tôi ra ở Nguyễn Biểu tôi mở cái clinic tôi trị bệnh. Tôi có bằng chứng giấy chứng chỉ đàng hoàng mà. Tôi ra tôi mở clinic tôi trị bệnh. Tôi trị bằng điện châm cái máy của tôi. Tôi châm đâu hết đó. Khen tôi thì biết Bộ Y tế, viết thơ gỡ Bộ Y tế cho tôi không nhận. Càng ngày càng đông. Một buổi sớm mơ tôi là từ 5 giờ rưỡi là ngồi đằng trước đó. Tôi nhận 158 thể một buổi sáng. Rồi buổi chiều tối tôi về nhà cả trăm người. Một tuần tôi chỉ làm 3 ngày ở đó. Rồi còn mấy ngày kia tôi làm ở Kim Hải và Rịa 200 mấy chục người. Mà chị không có lấy tiền giúp người ta biết bao nhiêu. Cần phải mạnh ta viết thơ Bộ Y tế. Bộ Y tế tìm tôi đó. Rồi sao hỏi tôi có ý kiến gì. Tôi nói tôi có cái chương trình rất hay. Nếu các anh hợp tác thì tôi sẽ sản xuất cái máy điện châm này. Mà chính phủ phải cung cấp đủ đồ. Và mỗi 10 gia đình của kinh tế mới phải gửi cho tôi một người. Để tôi chỉ cách cứu cấp nơi đem để đem ra vô nhà thờ. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Tôi nói rồi nhưng mà Bộ Y tế là Bộ Y tế, còn khóm là khóm, phường là phường. Một ông nào cũng làm chủ hết. Rồi ông kia ông này đưa đi kinh tế mới thì ông y tế ông can thiệp không được. Y tế là khác. Còn Bộ Quốc phòng cũng là khác. Rồi ông này không có hối lộ, ông đuổi đi, tôi không bao giờ tôi chịu hối lộ. Tôi không có cho, đuổi đi. Tôi kinh tế mới tôi cũng sống được à. Bởi vì tôi người có tâm đức vì người chứ tôi không có vì cá nhân. Thì đi đâu tôi cũng xong được. Tôi xuống đó kinh tế mới tôi cũng kiếm tiền nhiều hơn. Người ta cho tôi còn nhiều hơn. Người ta còn thương tôi nhiều hơn. Và các nơi núi sập rồi chèo ghe tới trị bệnh. Nhờ tôi trị bệnh. Hợp tác tôi trị hết bệnh. Người này hết bệnh, kia hết bệnh. Đồn càng ngày càng nhiều. Đó. Thì những cái tình cảnh đó phải có người thật sự phát tâm. Đừng vì vụ lợi của cá nhân thì mới cứu được người. Cho nên nhiều người ta nói tôi là phát bằng cấp cho ông cứ như đã phát thì còn cấp cho tôi, mà ngày tôi không có được 10 người tới trị bệnh, còn ông số mơ 150 mấy người, tôi phải đem tất cả những cái gì ông cần thì giúp ông. Ông có sứ mạng của ông trời. Ông nói vậy đó. Mà ông thương nữa, mà chính ông đem bằng cấp cho tôi đó. Ông nói ông trị mà không có bằng cấp nó xét tôi, nó không có sợ, bây tôi trong trại cải tạo có giấy chứng nhận cho tôi rồi. Ông không được, tôi cấp thêm ông cái bằng cấp nữa. Tôi thấy ông thương người nhiều quá. Tôi không cần biết ngày mai. Chút nữa nó bắn tôi cũng vậy. Nhưng mà tôi chỉ cứu người mà thôi. Thế tôi không có giết người. Cái tâm tôi không có chủ trương giết người. Tôi chỉ cứu người mà thôi.
Thành nó đông lắm.
Không có biết, không sách ha. Để sau này...
Tôi nói bằng là sau này họ viết nhiều lắm. Sau này họ sẽ phổ biến nhiều lắm. Sách tôi thư từ lai giảng tôi nhiều lắm.
Tôi cũng có đọc xem nhiều những sách của cho mà rồi mình thiếu cái căn bản.
Nó không có nói vấn đề đó. Tôi không có thì giờ chỉ cho người ta trị bệnh. Tôi có phương pháp chỉ cho họ, cũng như anh về bác sĩ thì anh sẽ opere những cái mà hay hơn cái anh có, mà trong tự nhiên và siêu nhiên tâm thức anh mở hiểu không? Họ nào giờ cũng học bao nhiêu nhưng mà anh thiền rồi là thấy anh sử dụng thiền nhiên, anh có những cái sáng suốt vô cùng ở trong đó. Chính con người vốn nó nằm ở trong sự thanh mầm mống của sự thanh tịnh mà ra, thì anh trở về với thanh tịnh, trong đó là tài liệu đầy đủ hết. Không cần phải coi cuốn sách của tôi hay cuốn sách của người khác, mà có cái phương pháp cho anh tự khai thác với anh thì anh thấy tôi có cái phương pháp vậy đó. Thì anh nắm chắc cái chìa khóa, thay vì anh đập rồi anh bắt chước, nhưng mà cái thức của anh khác, cái niveau của anh khác, thì anh phải đi đúng cái niveau của anh và phát triển từ niveau của anh trở lên thì cái sáng suốt của anh mới có giá trị. Chuột chân thức, còn cái kia là thức và học của người ta, là nó trì trệ, nó không có tiến nhanh. Còn tu và hành để đi tới và nắm chắc độ tha hai cái nó khác, nó nhanh hơn.
Từ đó giờ, từ làm việc tới bây giờ, theo cái hình như tôi chưa có thất bại lần nào. Vì mẫu sẽ cũng không có thất bại. Vì ngoài là ôm một bài xin người ta thì cũng chưa có thất bại. Theo tôi để ý thì
cái chìa khóa thanh tịnh đó. Thì bây giờ anh cứ làm, anh lấy cái gì mà tụi tôi đang hành này nè, rồi anh opere là con người anh nó khác, anh có thể đọc được tôi cũng bác sĩ mà khác hơn bác sĩ, bởi vì anh có những cái mới hoài hoài từ siêu nhiên mà người ta ban chiếu trong khối óc của anh. Anh nói bây giờ anh làm con người, tôi hỏi thật con người anh biết anh chưa, biết anh từ đâu đến đây chưa, rồi sẽ chết anh đi về đâu anh biết chưa? Tôi trả lời câu không biết mà thôi. Còn nếu mà anh trở về thanh tịnh rồi, anh đặt được tôi ở đâu đến đây, tôi làm cái gì và tôi sẽ về đâu, là anh đã phải đi trong một cái khóa thanh tịnh chết trước khi chết. Anh phải tu bổ sửa chữa cái cơ năng sẵn có anh tương đồng với cơ năng của vũ trụ. Thì lúc đó kiến thức của anh lớn lắm. Kiến thức lớn lắm rồi. Là anh sẽ cứu độ biết bao nhiêu người và con người anh sẽ trẻ lại.
Tôi thấy theo kinh nghiệm tới bây giờ, theo bao nhiêu bác sĩ chữa, tôi cũng biết nhiều người ở đây, 10-15 năm rồi, nhiều người họ người già họ trả tiền, người nghèo họ tiền thôi. Nhưng mà tôi muốn biết cái cải thiện của tôi đi đến đâu, cho nên nhiều khi tôi thử với một cái với cải thiện của tôi để chữa họ, tôi thấy có những cái kết quả rất tốt. Thật là ước mong ngày mai này.
Anh đi về cái thanh tịnh đó, anh mới còn giỏi hơn nữa. Cái thành công này anh phải tiến về cái thành công căn bản, cái suốt đôi riêng của anh đó, cái gốc của anh. Anh có cái gốc, cái phước từ kiếp trước anh mới đậu bác sĩ. Thiếu như người ông sinh sách đi học đâu có đậu, anh hiểu không? Mà những chuyện anh làm thành công cũng cái phước của tiền kiếp. Bây giờ anh tu, anh trở lại cái suốt sức ảnh, anh còn hơn nữa chứ, làm sao thua được, còn hay hơn nữa. Bằng lời nói không cũng trị người ta được rồi. Cái energy mạnh đó, cái anh liên kết với cái energy của vũ trụ, là anh chuyển một cái người ta cũng đỡ, đi ngang người ta cũng đỡ. Hiểu chỗ này không? Cái này quan trọng lắm. À, vẫn ở trong nhà thương anh thành công việc này việc nọ, nhưng mà cái hồn của người anh chưa cứu được, thành công trong việc là học lại của người khác thôi, còn cái sáng kiến để cứu người giải thoát anh chưa có, và chính anh chưa giải thoát. Anh hiểu chưa này? Anh phải đi, bởi anh có chỗ, có nơi, có cha, có mẹ trên trời, có gốc, có gác, không có thứ lộn xộn được. Thì anh trở về gốc gác, anh cứu độ chúng sanh. Mỗi lúc đó việc làm anh không cần phải suy tính, automatic ra đây. Anh học không mệt, không phải lo nghĩ, mà tinh vi hơn bây giờ. Thì bằng cái phương pháp tâm thực hành, anh đã thực hành thành không? Bây giờ anh thực hành trở lại với trật tự của chính anh thì càng thành công hơn. Đâu có thất bại đâu, không có khả năng thất bại. Anh thấy không? Trở lại với trật tự của chính mình mà liên hệ với vũ trụ, thì anh lấy cái energy của vũ trụ, anh giúp đời dư sức thừa sức mà khoa học chưa theo kịp. Mà tháng kia
lúc bây giờ tôi chữa bệnh tôi phải nhờ thuốc, mà tôi muốn chữa bệnh không phải thuốc, không
đó,
có thuốc
thì phải dạ, anh đó. anh phải trị anh trước, anh phải lập lại trật tự anh mới nắm được cái nguồn gốc luồng điện âm dương của vũ trụ, anh nắm được anh mới chuyển hóa cho người khác, anh đâu cần thuốc đâu. Anh cũng chăm cứu mà nói chuyện anh rờ nó anh đã khỏe. Ở Việt Nam mình có cái chuyện cho uống nước lạnh hết bệnh. Cái đó anh cũng có thấy rồi chứ. Từ xa xưa Việt Nam có thường thường cho ông nó không cho uống nước lạnh hết. Tại nhờ ông tu tiền, ông lấy cái energy, cái điển cho mấy nước lạnh. Energy của vũ trụ trị người ta. Bệnh là gì? Tà. Cái tà khí mà đem cái thanh khí xuống, nó giang mất cái tà khí, người nó hết bệnh. Nhiều người ta đem ly nước cho uống, nhưng mà cái tâm đức người ta có. Cái tâm đức người ta nghĩ về cái bệnh hoạn người này phải tiêu. Tâm đức họ giàu mạnh hơn ly nước. Tâm đức là đi trước ly nước, đi sau cũng hết bệnh. Anh thấy không? Có những cái chuyện đó. Cho nên người không có hành thì không có biết. Mà hành rồi mình thấy thế đó, mình giá trị vô cùng. Đâu có ai chế mình ra được. Mà mình liên hệ với càng không biết.